Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự Nỗi lo thực phẩm Tết. Tiếp đến là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền, sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hàng Tết với nhiều màu sắc bắt mắt, mộc mạc hấp dẫn, mùi vị thơm tho, nhưng ẩn chứa mối nguy cho sức khỏe vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này giống như bài ca nhiều năm của Tết Việt, đặc biệt là hàng Tết ở phân khúc bình dân, giới lao động nghèo, bán ở các chợ tự do, từ rau củ quả đến nem chả, mứt, kẹo bánh, lạp xưởng, xúc xích. Dường như mọi thứ bán ngoài chợ đều có thể là hàng Trung Quốc hoặc hàng Việt Nam sản xuất không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc. Bà Huỳnh Thị Út, người nội trợ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Như là thịt bò khô này, rồi có cái thứ ví dụ như lục xưởng đồ, có cái thứ nó là đâu không an toàn thực phẩm, nhưng mà bán ra ngoài thị trường thì dân chúng tôi mua chúng tôi cũng không biết.
Ông Nguyễn Thăng, nhà buôn ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Để lo thì cũng không biết thế nào được để mà lo, vì thực tế ra là ăn thì nó cũng ngon cũng thơm, nhưng còn cái bên trong đó thì mình cũng chưa thể nào biết được.
Bà Phạm Thị Ca, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Hàng Trung Quốc mang sang từ quả cam, quả quýt nên sợ nó mang coi như là những cái thực phẩm coi như là những cái bảo quản đấy, sợ cái bảo quản của nó ăn uống không được, sợ nó lại người nó bị làm sao thì chết, hay là tôm tụm các thứ những hóa chất đấy, vừa vào những cái con tôm hay lên trên TV nó nói đấy là coi như là những cái thuốc bảo quản đấy, cái ăn uống vào sợ người coi như mắc bệnh là bây giờ ung thư quá nhiều. Thế nên là người coi như mình ở đây là sợ nho nhũng các thứ, kể cả hoa quả, tất cả những trái cây, các thực phẩm là đều sợ tất, kể cả bánh kẹo.
Như mọi năm, dịp gần Tết, số lượng hàng Tết như bánh kẹo, mứt, lạp xưởng, xúc xích, rau củ quả từ Trung Quốc tuồn sang Việt Nam ở mức không thể kiểm soát. Đây là một nỗi lo cho người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, ngay cả những người sản xuất hàng Tết tại Việt Nam cũng tạo ra nỗi lo không kém bởi sự cẩu thả, thiếu vệ sinh và dùng hóa chất để tẩm ướp một cách vô tội vạ của họ. Những sản phẩm thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm trôi nổi trên thị trường vô hình trung trở thành trái phá bệnh tật trong mỗi dịp Tết. Bà Huỳnh Thị Út, người nội trợ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ra thái trên thị trường là coi như là ở Trung Quốc á, đưa qua có khoản thực phẩm, nhưng mà ở bên Việt Nam á, mình cũng không có lương tâm, là cũng lồn nhớ lồn mái theo cái Trung Quốc rồi đang những hòn bẩn về bờ bón cho dân chống đồ ăn, rồi sau này bệnh hoạn là đưa vô cho bệnh hoạn cho người dân, là thấy cũng tạo trừ nhờ ở đây thường lưu có lương tâm, đừng có lồn những chuyện như đứa nữa để cho dân chúng tôi dùng để cho yên tâm nè, không có bệnh hoạn.
Bà Phạm Thị Ca, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Bên thực phẩm đấy thì nhờ nhà nước xem là kiểm tra họ xem cho những tiêu ngành, những cái gì mà dùng được mà nhập được thì cho về Việt Nam, mà là cái gì mà không nhập được, không dùng được thì phải cố gắng mà ngăn chặn lại, chứ không có vì đồng tiền mà vì lợi ích mà cuối cùng để đến sức khỏe của con người thì quá vất vả, bởi vì là mình coi như là nhà lông tiền năm không có tiền để mà đi chữa bệnh được vào bệnh viện, cho nên là cũng toàn đến bệnh hiểm nghèo khổ lắm.
Ông Phùng Văn Quang, tài xế taxi ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nói chung là nỗi lo của mình ví dụ các mặt hàng của mình đều sản xuất được mà mình lại không dùng mà lại dùng hàng Trung Quốc.
Ông Nguyễn Thăng, nhà buôn ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Cái cơ bản nhất là cái giá cả. Người dân bây giờ tiêu dùng bây giờ là rẻ tiền, hợp lý tiền, thì người dân rất là nghèo.
Chỉ còn 3 tuần nữa là Việt Nam chạm thềm giao thừa, đón 3 ngày Tết Nguyên Đán. Trong thời gian này, mọi hoạt động đón Tết bắt đầu nóng lên, sức mua cũng tăng dần và mọi thứ hàng hóa đều được tung ra thị trường. Cái khó của người lao động nghèo, giới bình dân là họ không đủ tiền để vào các siêu thị để mua hàng Tết có nhãn mác, có nguồn gốc xuất xứ. Với số tiền ít ỏi trong tay, người lao động chỉ biết chọn những món hàng vừa rẻ, vừa bắt mắt. Và đây cũng là lúc mà hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có cơ hội đi vào từng bữa cơm Tết, từng mâm cỗ cúng ông bà của người nghèo. Tết về, sức mua tăng và nỗi lo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng tăng theo.
Tổng Bí thư, Quân ủy Trung ương tuyên chiến với toàn dân là nhan đề bài bình luận của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Các vụ xử đại án đang làm lu mờ một tin rất hệ trọng và nghiêm trọng. Đó là mở đầu năm mới 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Quân ủy Trung ương quyết định cử Đại tá Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, làm Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng. Kèm theo thông tin, lực lượng này có 10.000 tinh binh, mang tên Lực lượng 47, theo hình ảnh của khẩu súng AK-47, khẩu súng lợi hại nhất của bộ binh trong chiến tranh. Quyết định trên mang ý nghĩa gì? Trước hết, cuộc đấu tranh trên không gian mạng ngày càng mở rộng, mang dấu ấn tất yếu của thời đại kỹ thuật truyền tin hiện đại, bén nhạy. Cuộc đấu tranh chính nghĩa chống độc đoán phi dân chủ, đòi nhân quyền và dân chủ của toàn thế giới lên cao. Trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á, các nước Indonesia, Malaysia, Nam Hàn, Đài Loan đều chuyển từ chế độ độc đoán sang dân chủ một cách sâu sắc, trong hòa bình, làm nên những thần kỳ về kinh tế. Ở Việt Nam, mấy năm nay phong trào đòi dân chủ và nhân quyền có bước phát triển rõ rệt. Đây là nét son tươi thắm đẹp nhất của tình hình chính trị nước ta, những thành tựu đáng trân trọng nhất. Người dân nước ta quen phục tùng trong thời chiến, đã bắt đầu mở miệng, tự tin, nói lên suy nghĩ của chính mình. Chính quyền tỏ ra sợ Trung Quốc bành trướng, cả nể, phục tùng nhượng bộ chúng, thì nhân dân càng tỏ ra khinh thường, chống đối và lên án mạnh mẽ bằng những cuộc xuống đường đông đảo. Chưa bao giờ nước ta có đến hơn 40 tổ chức xã hội dân sự phong phú, tồn tại vững chắc, từ tổ chức cựu tù nhân chính trị, hội nhà báo độc lập, văn đoàn độc lập, hội luật sư chuộng công lý, hội các tôn giáo và liên tôn giáo, bao gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo, các mạng dân làm báo, dân luận, đối thoại, đàn chim Việt, tiếng dân, các câu lạc bộ tự do, các blogger tự do.
Nhiều cán bộ cao cấp, trung cấp và đảng viên thường thoát đảng, ra đảng, bỏ sinh hoạt đảng, lên tiếng chống lại đường lối và chính sách giáo điều cổ hủ. Vai trò chăn dắt dân chúng của Ban Tuyên giáo Trung ương bằng báo chí, loa đài ngày càng trở nên vô duyên. Người dân tin ở các mạng truyền thông tự do lề trái hơn là 700 tờ báo và 60 đài lề phải của nhà nước, nhạt nhẽo chung một nội dung nhàm chán, nói theo công thức. Chính do bộ máy tuyên huấn của đảng tỏ ra bất lực một cách thê thảm và nguy hiểm cho đảng, mà đầu năm nay, Tổng Bí thư và Bộ Chính trị cùng Quân ủy Trung ương giật mình bỗng nảy ra sáng kiến thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng, chuyển trách nhiệm lãnh đạo cuộc đấu tranh tư tưởng trong xã hội từ Ban Tuyên giáo sang cho quân đội đảm nhận. Một thủ lĩnh của Viettel được giao nhiệm vụ này, khi Viettel hiện nguyên hình là một tổ chức cướp đất của dân đồng tâm Mỹ Đức, một tổ chức viễn thông của Bộ Quốc phòng, một ổ tham nhũng cực lớn, lấn át chức năng thông tin viễn thông của Bộ Thông tin Truyền thông để kiếm lợi lớn chia nhau. Đối tượng tác chiến của cái bộ tư lệnh mạng này là ai? Là toàn dân đang khao khát dân chủ và tự do vì ngày càng thấy mối nhục thua kém xa các nước láng giềng về đủ mọi mặt là do chế độ độc đảng quá lỗi thời, do một tổng bí thư già nua kiên định những điều lẽ ra phải từ bỏ từ lâu như kiên định chủ nghĩa Mác Lê, kiên định chủ nghĩa xã hội, kiên định lấy quốc doanh làm chủ đạo, kiên định chính sách đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thay mặt quản lý. Những kiên định ấy chính là nguồn gốc của mọi bất công, đói nghèo, lạc hậu. Vậy cuộc chiến trên mạng sắp đến sẽ quyết liệt ra sao? Cuộc hỗn chiến sẽ diễn ra trên các bàn phím máy điện toán ngày càng phổ cập. Quân đội nhân dân, nay do đảng bắt phải cắt bỏ hai chữ nhân dân, chỉ còn là quân đội của đảng, do đảng chỉ huy để chống lại khát vọng dân chủ nhân quyền của nhân dân.
Trong thời gian tới, trọng điểm cuộc đấu tranh sẽ diễn ra trên bàn phím, trên một mặt trận ảo, nhưng bên chính nghĩa, bảo vệ độc lập, tự do, dân chủ của nhân dân, dựa vào chân lý, sự thật sẽ thắng to, thắng đậm. Bên độc đảng, độc đoán, đi ngược lòng dân, lừa dối và tham nhũng giáo điều sẽ thất bại hoàn toàn. Trong bế tắc, ông Tổng Bí thư và Quân ủy trên thực tế đã xóa bỏ 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân, quân đội của dân, do dân, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, cưỡng bức quân đội chống lại nhân dân, họ sẽ thất bại. Kết quả ra sao của chủ trương mới này đã có thể thấy rõ, đó là qua cuộc đọ sức thực tế, quân đội sẽ ngày càng nhận ra lẽ phải và gắn bó hơn với nhân dân, với bà con quê hương mình, với các tổ chức xã hội dân sự, sẽ ngày càng nhận ra sự lừa dối phi nghĩa của đảng. Vì 10.000 tên bộ đội tác chiến phá mạng của cái lực lượng 47 chỉ là một lũ kiêu binh mù quáng. Vì chống lại chúng, nhân dân có hàng triệu tay nắm nữ thanh niên trí thức, am hiểu sâu kỹ thuật, làm chủ máy tính hiện đại, hàng triệu email, hàng triệu Facebook, hàng vạn blogger tinh nhuệ. Lực lượng lành mạnh này dám thách thức lực lượng 47, mở cuộc điều tra công khai công luận, xem trong nhân dân còn có bao nhiêu người còn tin ở chủ nghĩa Mác Lê, còn tin ở chủ nghĩa xã hội viển vông, ở chế độ độc đảng phi dân chủ. Họ không dám làm thì tự các tổ chức xã hội công dân sẽ có thể làm một cách công khai đàng hoàng, khoa học. Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, số lượng và chất lượng đấu tranh trong cuộc chiến ảo lý thú và hệ trọng này thuộc về phía nhân dân. Không có gì liều và dại bằng tuyên chiến với toàn dân đang thức tỉnh đòi dân chủ, nhân quyền một cách kiên trì và quyết liệt.
Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc. Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Mỹ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm mỗi buổi tối thứ tư. Dạ, xin chào luật sư Khanh, cảm ơn ông rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Dạ, lần trước mình có nói sơ qua những yêu cầu phải đáp ứng như thế nào được xem là hôn thê hợp pháp của công dân Mỹ, rồi người có thẻ xanh có bảo lãnh được hôn phu hôn thê không, tiến trình hồ sơ bảo lãnh như thế nào. Và ngày hôm nay, dạ xin mời luật sư cho Trà My hỏi thăm thêm một chút kỹ hơn là cái điều kiện tài chính là cái quan trọng nhất mọi người quan tâm. Một người muốn bảo lãnh hôn phu hay hôn thê từ ngoài nước Mỹ vào nước Mỹ thì cần phải có tiền bạc bao nhiêu, thời gian chờ đợi xét duyệt như thế nào?
Dạ thưa chị, về cái vấn đề bảo lãnh hôn thê và hôn phu thì cái đơn bảo trợ tài chính thì nó không có phải là đơn bảo trợ tài chính theo cái kiểu mà truyền thống, giống như đơn bảo trợ tài chính cho những người di dân qua đây. Thì mình chỉ làm cái đơn, thay vì đơn I-864 thì mình làm cái đơn I-134, và cái đó mình chỉ chứng minh là mình có số tiền cố định và nó không có dấu mọc tiền giống như người cái 864 nó đòi hỏi. Nên có nhiều lúc ví dụ mà mình làm công có nhiều á thì mình nhờ một cái người mà mình có thể thế chấp tài sản vào, hoặc là thế chấp về cái vấn đề cái net asset trong nhà cửa của mình. Nói chung nó không có đòi hỏi cố định về cái vấn đề bảo trợ tài chính, họ chỉ muốn là cái người đứng bảo lãnh nó đứng ra làm cái đơn I-134 để bảo trợ thôi, chứ nó không có cái mức lương cố định mà họ phải đòi hỏi phải có.
Hơi khác với những cái diện bảo lãnh khác, tại vì những diện bảo lãnh khác bắt buộc phải có thu nhập ổn định, cái mức đòi hỏi bao nhiêu thì bảo lãnh bao nhiêu người. Vâng. Ngay lúc này, Trà My nhận ngay câu hỏi có thẻ xanh bảo lãnh hôn thê được không, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, không ạ. Người thường trú nhân không có thể nào làm cái đơn K-1 hết chị. Cái đơn K-1 cho những người hôn nhân và cho hôn thê và hôn phu thì chỉ cho những người có quốc tịch làm được.
Dũng Đào hỏi ngay câu hỏi mà Trà My đang hỏi luật sư, đó là thời gian chờ xét duyệt với diện hôn thê hôn phu là bao lâu?
Dạ thưa anh, từ lúc mà mình nộp đơn tới lúc mà cái người đó có cuộc phỏng vấn để đi qua Mỹ, nếu mà mình làm giấy tờ rất là tốt và không có gì trở ngại thì trong vòng 1 năm.
Bây giờ đang giải quyết tới cái ngày nào rồi, cái hồ sơ này ngày nào đang được gọi là priority rồi, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái diện hôn thê và hôn phu không có ngày priority date. Nó cũng giống như cái đơn I-130 cho những người muốn gọi là immediate relative. Một khi mình khai cái đơn I-129F thì trong vòng 6 tháng cái đơn đó sẽ được chấp thuận. Và một khi cái đơn đó được chấp thuận thì mình sẽ bước tới kế tiếp. Tại vì cái hồ sơ này nó sẽ không có đi qua trung tâm thị thực mà được về cho bên lãnh sự quán sau khi cái đơn I-129F được chấp thuận. Một cái nữa Khanh muốn đính chính là tuần vừa rồi Khanh có nói là sau khi mình gọi cái đơn gửi về lãnh sự quán mình làm cái DS-260 á, thì Khanh nói lộn, không phải là DS-260, là DS-160. Nó khác với DS-260 ạ.
Mở hồ sơ bảo lãnh hôn phu hôn thê như thế nào, thưa luật sư?
Lúc đầu là mình phải điền cái đơn I-129F, nó gọi là cái petition cho người alien fiancé á. Thì mình điền cái đơn đó vào, cái phí cho cái đơn đó hiện tại bây giờ là $535. Mình điền cái đơn đó, mình gửi cái phí và mình gửi những cái bằng chứng là trong vòng 2 năm qua hai người có gặp nhau ít nhất là 1 lần. Và nếu mà không có gặp nhau thì mình phải chứng minh tại sao không có gặp nhau. Có nghĩa là một, cái người đứng ra bảo lãnh có thể bị bệnh, họ không có thể đi về giữa nước Mỹ và nước Việt Nam được. Hoặc hai, cái nguồn tài chính của họ có vấn đề rất là lớn, có nghĩa là họ không có khả năng để họ mua vé để mà đi về Việt Nam để mà gặp. Hoặc ba, giữa cái đạo của họ hoặc là cái đạo của họ không có cho họ gặp trước khi cưới, thì một nếu mà mình chứng minh một trong ba điều đó được thì coi như sở di trú họ sẽ miễn đi cái sự đòi hỏi là trong phải gặp nhau trong vòng 2 năm vừa qua. Yeah. Còn nếu không thì mình bắt buộc phải gặp nhau trong vòng 2 năm và mình phải có những bằng chứng để làm sao mình chứng minh được là hai người này sẽ định là kết hôn bên Mỹ. Có nghĩa là mình viết cái đơn tường trình chẳng hạn về cái quá trình làm sao mình gặp, mình sao mình quen biết, nói chuyện bao lâu rồi mới tiến tới cái vấn đề là muốn kết hôn và tại sao muốn kết hôn bên Mỹ thay vì kết hôn bên Việt Nam. Và mình gửi những cái phần giấy tờ giống như chứng minh cứu gọi điện thoại, cái lá thư từ giữa hai bên, nếu mà mình có chuyển tiền về tặng tiền đó thì mấy cái phiếu chuyển tiền và những gì mình có để mình chứng minh cái sự quan hệ này là thật. Cái 2 năm là họ đòi hỏi, sở di trú đòi hỏi trong vòng 2 năm trước khi mình nộp đơn đó, mình phải gặp ít nhất một lần. Có nghĩa là ví dụ bây giờ Khanh chỉ nói ví dụ thôi nhé, Khanh đi về Việt Nam, Khanh gặp một cô nào đó là xong, tự nhiên là coi như là love at first sight, nhìn nhau là thương rồi, thì quay về Mỹ lại muốn ngỏ ý muốn đính hôn cô này liền. Thì nếu mà Khanh chứng minh được trong vòng 2 năm vừa qua Khanh về Khanh gặp cái cô này rồi và bây giờ Khanh muốn đứng ra để làm cái đơn bảo lãnh hôn thê hoặc không hôn thê đó, thì Khanh có thể đưa bằng chứng là Khanh có về Khanh gặp và Khanh viết cái thư tường trình là nói là tại sao Khanh lại thương cô này, gặp cô này làm sao thương, bây giờ muốn tiến tới kết hôn đưa cô qua. Thì mình có thể làm bất cứ lúc nào chứ không phải là mình phải đợi 2 năm, nhưng mà cái đòi hỏi là trong vòng 2 năm trước khi mình khai mình phải gặp ít nhất là một lần. Dạ.
Ngọc Oanh hỏi là quen nhau 6 tháng mở hồ sơ K1 có bị trục trặc gì không?
Dạ thưa chị, giống như Khanh vừa mới nói không chị, nếu mà mình có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh giữa cái cuộc tình giữa hai người và giống như là cái sự quen biết của hai người và có thể quen nhau 6 tháng, có thể quen nhau 3 tháng, nhưng mà nếu mình có đầy đủ bằng chứng thì mình có thể nộp hồ sơ đó.
Kim Thanh Đỗ nghe nói người gốc Mỹ làm bảo lãnh hôn thê vợ chồng nhanh hơn, ít rắc rối hơn, có đúng không?
Không phải, cái hồ sơ bảo lãnh nào cũng giống như vậy thôi, tại vì mình phải chứng minh là cái sự quan hệ của mình là thật, chứ không phải là mình có quốc tịch Mỹ hoặc có gốc Mỹ là cái hồ sơ của mình nó sẽ được coi như là
thuyết phục hơn.
Dạ.
Dạ, em My Nguyễn, em đang đợi visa K1, em có con riêng, vậy thì khi qua Mỹ kết hôn thì hôn phu của em nhận con em làm con nuôi, con em bao lâu mới được nhập quốc tịch?
Dạ thưa chị, cái này nó khác nha, tại vì cái K1 á, thì có cho chị có cái người trong cái K1 chị có thể bao gồm con cái của chị chưa lập gia đình dưới 21 tuổi đi ăn theo, và một khi chị qua đây thì người chồng của chị bên này sẽ cưới chị và xong người chồng sẽ phải xin cái thẻ xanh, làm cái đơn xin thẻ xanh cho chị cả và cả con của chị. Mà trên luật di trú á, họ nói như vậy, nếu mà hai người cưới nhau trước khi con của chị thành 18 tuổi á, thì trên luật di trú, chỉ nói trên luật di trú thôi, thì cái đứa bé này là con của chị để về cho luật di trú. Còn nếu mà sau này chị muốn qua Mỹ mà chị lại muốn ra tòa bên tòa luật gia đình của tiểu bang á, mà để làm cái nhận cái adoption á, thì nếu mà chị làm vậy được thì ok, mà nhưng mà một khi chị làm adoption tốt nhất là chị đợi cho đứa bé có thẻ xanh xong chị làm adoption, từ cái lúc mà chị làm adoption thì chị có thể coi là cái người bố có thể chuyển nhượng, cái không phải chuyển nhượng mà cho con nhập thẳng theo bố được hay không. Nhưng mà thông thường cái một khi làm cái adoption có nghĩa là chị phải cắt đứt cái quyền nuôi của người bố đẻ của bé, nó hơi cực một chút.
Thưa luật sư, hôn phu hôn thê mình mở hồ sơ rồi, có cách nào theo dõi coi hồ sơ mình tiến triển tới đâu?
Dạ thưa chị, thông thường cái hệ thống ở trên USCIS.gov họ cho mình để cái số hóa đơn của cái receipt của mình vào, mình coi và để coi sở di trú họ làm tới đâu, nhưng mà Khanh thấy cái hệ thống đó nó không có chính xác gì mấy. Họ chỉ nói là trong ngày này chúng tôi nhận được cái hồ sơ rồi và bây giờ quý vị ngồi đợi. Tới lúc mà mình chấp thuận xong họ sẽ nói bây giờ mình chấp thuận rồi. Nhưng mà giữa cái thời gian đó thông thường sở di trú họ không có giống như là đưa ra những cái thông tin mới về cái hồ sơ của mình. Có nghĩa họ chỉ cho mình báo cho mình biết là một là họ nhận cái hồ sơ, hai họ gửi giấy lăn tay, ba nếu mà hồ sơ cần bổ sung thì họ nói họ gửi giấy mà đòi mình bổ sung hồ sơ, hoặc bốn họ nói cái hồ sơ này đã được chấp thuận rồi, hoặc năm cái hồ sơ này cần phỏng vấn. Rồi xong chỉ có năm tình trạng đó thôi, còn ngoài ra không có cái gì khác để nói về cái hồ sơ của mình riêng nữa.
Dạ. Yến Lê, nếu rớt visa du lịch thì có ảnh hưởng tới cái hồ sơ K1 không?
Dạ thưa chị, không. Nhưng mà tùy theo cái vấn đề tại sao chị rớt cái visa đi du lịch nữa. Nếu mà chị rớt cái visa đi du lịch chỉ bởi vì chị không có thể chứng minh là chị có gì để níu kéo chị để về Việt Nam á, thì cho dù chị làm cái K1 nó cũng không có ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà chị rớt cái visa đi du lịch bởi vì chị khai gian lận hoặc là chị có phạm tội hình sự gì đó thì sau này những cái đó nó sẽ ảnh hưởng với cái K1 của chị. Chứ nếu mà giống như Khanh nói ngay lúc đầu mà chị chỉ rớt bởi vì chị không có gì để chứng minh để chị quay về trở về Việt Nam sau khi chị qua Mỹ du lịch đó, thì cái đó nó không có ảnh hưởng gì tới cái K1 hoặc là những cái visa sau này.
Cũng liên hệ thì xin hỏi những cái người mà được bảo lãnh hôn phu hoặc hôn thê đó, trong những trường hợp nào thì họ bị từ chối hoặc là phỏng vấn bị thất bại?
Trong những trường hợp nào mà những cái hồ sơ này bị từ chối là một, nếu mà mình không có gửi đầy đủ giấy tờ để chứng minh là cái cuộc tình này là thật, và hai cái sự tuổi tác rất là cao, có những cái sự tuổi tác giữa hai người chênh lệch rất là nhiều, và hai người nói chung là không có gì để chứng minh đã gặp nhau hoặc là không có gì để chứng minh là hai người đã liên lạc trong thời gian vừa qua. Và tới và nếu mà tới lúc mà đi phỏng vấn á, cái người phỏng vấn mà họ thấy những cái sự chênh lệch như vậy á, và họ thấy mình nộp không đầy đủ giấy tờ, thì tới lúc đó họ có thể bác cái đơn đó. Và họ trước hết họ không có bác thẳng, họ xin bổ sung cái hồ sơ, quý vị bổ sung cái hồ sơ coi như về cái quá trình cái cuộc làm sao quý vị quen nhau, làm sao quý vị muốn tiến tới cái cuộc hôn nhân, thì họ sẽ cho mình một cơ hội để bổ sung cái hồ sơ nếu mà lúc mà mình họ phỏng vấn mình mà họ không có tin mình đó. Nếu mà mình bổ sung hồ sơ đầy đủ và mình có thể thuyết phục được cái người phỏng vấn, cái người phỏng vấn của sở di trú, không phải sở di trú mà lãnh sự quán, thì tới lúc đó họ sẽ chấp thuận hồ sơ. Còn nếu mà ngay lúc mà mình bổ sung hồ sơ mà nó không đầy đủ cái sự thuyết phục đó, thì cái người phỏng vấn này họ sẽ bác đi cái đơn của mình. Và nói chung là mình phải một là bắt đầu cho cái bằng chứng mới để mà sao chứng minh được cái sự quan hệ của hai người của mình.
Thưa luật sư, có nhiều người thắc mắc là bảo lãnh diện vợ chồng theo diện mà gọi là lập hôn thú rồi kết hôn luôn với lại diện hôn phu hôn thê fiancé đó, thì không biết là cái nào nó dễ hơn, nó nhanh hơn, nó tiện lợi hơn cho cái người được bảo lãnh đó?
Dạ thưa chị, thông thường theo Khanh thấy nhá, thì tốt nhất là kết hôn rồi xong bảo lãnh qua kết hôn, bởi vì cái sự khác biệt là như vậy. Một khi mình là bảo lãnh qua cái người vợ hoặc chồng của mình sau qua cái cuộc kết hôn á, lúc mà người ta đặt chân qua bên Mỹ này thì sẽ có thẻ xanh liền, không cần phải đợi nữa. Thì thông thường cái thời gian mà từ lúc mình qua Mỹ tới lúc mà sở di trú họ cấp thẻ xanh thì trong vòng 3-6 tháng, tùy theo cái cách mà sở di trú họ làm thôi. Có nhiều người họ nhận được trong vòng 3-4 tuần rồi. Nhưng mà cái diện hôn thê nó khác là một chỗ này nữa. Cái hôn thê nó đòi hỏi là ok, mình làm giấy tờ hôn thê xong rồi mình đợi Việt Nam ít nhất là 1 năm rồi nhá. Rồi quý vị qua đây, cái người hôn thê hoặc hôn phu qua đây, trong vòng 90 ngày kế tiếp từ cái ngày hôn thê, cái người hôn thê hoặc hôn phu qua Mỹ, thì quý vị phải ra tòa để làm cái giấy hôn thú. Làm giấy hôn thú xong, lúc đó mình phải lại nộp với đơn xin thẻ xanh với sở di trú. Thì cái quá trình đó nó kéo dài thêm cả 1 năm tới 15 tháng. Nếu mà quý vị ở Houston đó, thì cái thời gian mà để quý vị xin thẻ xanh bất cứ mọi diện nào cũng là cỡ 1 năm tới 15 tháng. Nên vì vậy, giống như Khanh nói, thay vì mình có thẻ xanh lúc mà mình đặt chân qua Mỹ dưới cái diện hôn nhân, thì mình phải đợi ít nhất là 15 tháng sau khi mình đặt chân qua Mỹ nữa mình mới có thẻ xanh so với cái diện hôn thê và hôn phu. Thì nói chung cái đó nó kéo dài cái thời gian của cái người mà mình bảo lãnh qua đây để mà họ pháp hóa họ và để họ đi làm hoặc để họ giúp đỡ mình. Còn nếu mà quý vị nào mà ví dụ cần vợ chồng mình qua đây mà đi làm liền, hoặc là những người vợ hoặc những người chồng đó họ muốn lái xe, họ muốn làm gì liền đó, họ không có muốn ở nhà để đợi cái thẻ xanh nguyên 1 năm, 1 năm rưỡi tới, thì cái diện kết hôn đó, nó tốt hơn. Còn nếu mà quý vị nào mà nói tôi không có lo, tại bởi vì nếu mà vợ tôi qua đây thì có con sẽ ở nhà dưỡng thai hay gì đó, thì muốn làm hôn thê cũng được, nhưng mà lúc mà người vợ qua đây thì ít nhất phải đợi 12-15 tháng sau mới có thẻ xanh. Và cái giá tiền nó sẽ chênh lệch hơn cái diện hôn kết hôn á, thì nó không có tốn gì mấy về cho sở di trú. Nhưng mà về cái diện hôn thê á, quý vị qua đây rồi phải xin lại thẻ xanh thì nó sẽ tốn tiền hơn, và lúc đó quý vị nếu mà thuê luật sư hay là nếu tự quý vị làm thì phải trả thêm một lần nữa cho sở di trú.
Đó là những cái sự khác biệt cơ bản giữa bảo lãnh vợ chồng và bảo lãnh hôn phu hôn thê. Và tuần tới mình sẽ nói kỹ chi tiết về bảo lãnh vợ chồng như thế nào để quý vị và các bạn tìm hiểu thêm cái sự khác biệt như thế nào ha. Ngày hôm nay nói về hôn phu hôn thê thì một câu hỏi cuối cùng liên quan tới cái diện K1 này đó, thưa luật sư, những cái sự cải tổ di trú rồi những cái đề xuất về siết chặt di trú hiện nay của chính quyền Mỹ thì nó có ảnh hưởng gì tới diện bảo lãnh hôn phu hôn thê hay không?
Dạ thưa chị, dạ không. Thì theo Khanh đọc cái dự định Race Act mà mình nói từ hồi tháng 8 thì cái Race Act nó không có muốn thay đổi gì về cái diện hôn thê và hôn phu hết ạ. Nói chung là bây giờ trong những quy định để mà cải tổ về luật di trú không có nói gì về họ muốn sửa lại cái diện hôn thê hoặc hôn phu. Nên cái này mình vẫn có thể tiến tới mình làm.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chủ đề nói về bảo lãnh diện hôn phu hôn thê. Những câu hỏi nào liên quan thì xin mời gửi lên ngay nhé. Lúc này thì chúng tôi sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi của những người khác thắc mắc về di trú Mỹ nhưng không liên quan tới hôn phu hôn thê. Hải Yến, nếu má em bảo lãnh em diễn F2B, em có một đứa con 2 tuổi, chồng em với em chưa có hôn thú thì khi nào con của em mới được qua Mỹ? Khoảng bao lâu em có thể về Việt Nam bảo lãnh chồng?
Dạ thưa chị, nếu mà má của chị bảo lãnh qua diễn F2B mà giữa chị và người bố của người mẹ của đứa bé chưa có hôn thú và chưa có hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân của hai người á, thì tốt trước nhất là chị phải đợi cỡ 7 năm, lúc mà từ lúc mở hồ sơ tới lúc chị qua đây chị phải đợi ít nhất là 7 năm. Rồi con của chị có thể đi ăn theo nếu mà con của chị chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi. Okay. Rồi một khi chị qua đây, một khi chị có thẻ xanh, tới lúc đó nếu chị muốn chị có thể quay ngược về Việt Nam liền ngay lúc đó. Một khi chị có thẻ xanh trong tay, chị có thể quay về Việt Nam và kết hôn với người bố của con của chị. Sau chị qua đây chị làm bảo lãnh thì cái thời gian đó chị đợi ít nhất cũng cỡ 2-3 năm nữa, tùy theo cái ngày priority date tới lúc trong tương lai nhé, tại vì bây giờ Khanh không có dự tính trong tương lai được cái ngày priority date nó sẽ như thế nào.
Dạ, Trần Hoàng Yến, mẹ em bảo lãnh diện F2B, nếu mẹ thi quốc tịch đầu thì có nên chuyển hồ sơ qua F1 không?
Dạ thưa chị, yes, nếu mà má của chị đang bảo lãnh chị dưới F2B mà má chị thi quốc tịch và nhập tịch xong á thì chị chuyển qua F1 á, thì nói chung chị cắt đứt cái thời gian chị đợi được cỡ 4 tháng. Bởi vì bây giờ F2B họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2010. Mà nếu mà chị chuyển qua diện F1 đó, thì bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 3 2011. Có nghĩa là chị save được cỡ 3-4 tháng.
Dạ, Steven Đoàn, khi được gọi đi lấy dấu vân tay và chụp hình rồi đó thì bao lâu nữa sẽ được phỏng vấn thưa luật sư?
Dạ thưa anh, cái này tùy theo anh nộp đơn gì nhé. Nếu mà anh nói và tùy theo anh ở đâu nữa. Tại vì mỗi cái khu anh ở đó, cái thời gian mà họ duyệt cái hồ sơ sẽ khác nhau. Thì bây giờ nếu mà anh muốn đặt câu hỏi trở lại giống như anh nói và anh nộp cái đơn hồ sơ để mà đi cưới hỏi và anh đã lăn tay xong rồi thì cái thời gian và anh ở đâu và cho em biết là anh nộp lại, anh đi lăn tay lúc nào thì em có thể có một cái câu trả lời rõ hơn cho anh. Còn nếu mà không á, bây giờ em nói ở Houston đây, ở Houston nhá, ở Texas, nếu mà anh lăn tay xong từ cái ngày lăn tay tới ngày phỏng vấn anh đợi ít nhất cũng cỡ 1 năm nữa đó. Cái này là ở Houston thôi, còn tùy nơi anh ở là nơi nào nữa. Cái tại vì giống như em nói, những cái văn phòng khác cái thời gian họ duyệt hồ sơ sẽ đi nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy.
Nhân Hoàng thưa hỏi luật sư là nếu như mình không có người thân mà mình muốn đi du lịch Mỹ có được không ạ?
Dạ thưa anh, được chứ. Tại vì đi du lịch Mỹ không có cần đòi hỏi là anh có người thân nhân bên Mỹ, nhưng mà cho đó đòi luật di trú đòi hỏi là anh phải chứng minh cho lãnh sự quán thấy là những cái gì anh có bên Việt Nam anh có đầy đủ để mình níu kéo anh trở về Việt Nam một khi anh đi du lịch xong. Tại họ không có muốn anh xin visa đi du lịch xong anh qua đây rồi xong anh ở lại bất hợp pháp.
Đinh Hùng thưa luật sư, ở Việt Nam đó mà muốn đi học hay là đi làm việc ở Mỹ thì trình độ như thế nào, tiêu chuẩn nào?
Nếu mà anh muốn đi học thì trước hết là anh phải xin một cái trường bên Mỹ, trường đại học họ chấp nhận anh vào để mà học trong cái khóa của họ. Anh phải chứng minh là anh có đầy đủ tài chính để mà anh trả cho cái tiền học và sau đó anh xin cái F1 visa. Thì lúc đó anh cũng phải chứng minh là anh có gì để níu kéo anh trở về Việt Nam một khi anh học xong thì anh quay về. Còn nếu mà anh nói anh muốn đi làm á, tùy. Nếu mà anh có bằng cấp mà cái bằng cấp của anh nó lại tương đương với một cái bằng ở bên Mỹ thì anh có thể xin một công ty đi đại thọ cho anh dưới cái dạng H1B chẳng hạn. Hoặc hai, nếu mà anh tìm cái một cái công ty nào đó họ đại thọ cho anh cái EB3 qua cái dạng unskilled labor đó thì cái đó là khác. Hoặc có nhiều cách khác nữa là nếu mà anh làm trong một công ty rồi anh là cái kiểu cái trình độ của anh coi như là anh phó chủ tịch hay là gì của công ty và công ty đó có chi nhánh bên này hoặc công ty đó là công ty con của một công ty bên Mỹ thì họ có chuyển nhượng anh, họ có thể chuyển anh đi về giữa hai bên theo cái dạng L giống như bữa trước mình có nói với trong chương trình của chị Trà My. Thì nếu mà anh muốn anh có thể lật lại những chương trình đó trên VOA về lúc mà Khanh và chị Trà My nói về L1A hoặc H1B. Còn EB3 thì từ sau này Khanh và chị Trà My sẽ nói.
Hương Lê, xin chào luật sư, cho tôi hỏi thăm. Tôi đã ở Mỹ 5 năm rồi, muốn bảo lãnh chồng bằng thẻ xanh thì khoảng bao lâu?
Dạ thưa chị, nếu chị là người thường trú nhân mà chị muốn bảo lãnh người chồng của chị thì chị thời gian đợi ít nhất là cỡ 2 năm từ lúc mà chị nộp đơn mà bảo lãnh tới lúc mà chồng chị có thể tiến tới cái hồ sơ để mà lấy cái cuộc hẹn phỏng vấn ở bên lãnh sự quán.
Vâng, thư Nguyễn, luật sư cho hỏi, ba mẹ tôi thường trú nhân ở Australia, tôi có thể bảo lãnh ba mẹ tôi sang Mỹ không?
Dạ, ba mẹ của chị là người thường trú nhân của bên Australia, dạ không có dính líu gì tới với cái vấn đề chị có thể bảo lãnh qua Mỹ. Nếu mà chị có quốc tịch, chị ở đây chị có quốc tịch thì yes, chị có thể bảo lãnh ba má của chị qua đây dưới cái dạng con cái có quốc tịch bảo lãnh ba má. Cho dù ba má chị có thể có là người thường trú nhân bên Úc và cái gì cũng không hoang nhầm tới cái hồ sơ của chị bên Mỹ.
Quốc Công, tôi qua Mỹ theo diện F2B, có vợ con nhưng chưa kết hôn thì thủ tục bảo lãnh như thế nào?
Dạ thưa anh, nếu mà anh qua Mỹ dưới dạng F2B, có nghĩa là con của người thường trú nhân chưa có lập gia đình đó, mà anh có con thì thông thường con của anh có thể đi theo. Nhưng mà vấn đề là cái người vợ chưa hợp pháp hóa này của anh phải về Việt Nam, anh phải hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân đó, xong anh mới qua đây anh bảo lãnh cái người đó lại được. Và cái thời gian nếu mà anh làm như vậy, anh bảo lãnh người vợ của anh thì anh đợi ít nhất cũng là 2 năm mà. Còn nếu mà anh chưa có bảo lãnh cho con của anh thì anh về anh hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân giữa anh và người vợ của anh, và anh bảo lãnh cái người vợ, và người vợ trong cái đơn mà anh bảo lãnh người vợ, anh có thể bảo kèm theo con của anh. Thì cái thời gian nếu mà con của anh chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi thì cái thời gian vẫn đợi cũng cỡ 2 năm, trùng với cái thời gian mà vợ anh phải đợi.
Hà Nguyễn, khi em sang Mỹ du lịch kết hôn với người có quốc tịch Mỹ, em có được cấp thẻ xanh không?
Dạ thưa chị, yes, nếu mà chị qua đây đi du lịch và chị kết hôn với có người quốc tịch đó, thì yes, cái lúc đó cái hồ sơ của chị sẽ xin thẻ xanh thẳng ở bên này luôn. Thì cái thời gian chị đợi là cỡ 12-15 tháng tùy chị ở đâu. Thì sau đó sau cuộc phỏng vấn, nếu mà sở di trú họ chấp thuận hồ sơ thì họ sẽ cấp cho chị thẻ xanh bên này.
Kính thưa Hồ, thưa luật sư, nếu mình chỉ có thẻ xanh 10 năm và kết hôn với du học sinh đang còn học bên Mỹ thì mình được phỏng vấn thẻ xanh hay là mình phải về Việt Nam để phỏng vấn?
Dạ thưa chị, cái câu hỏi này chị hỏi rất là hay. Trước hết là nếu mà chị là người thường trú nhân mà chị muốn kết hôn một người du học sinh ở đây thì chị có thể nộp cái đơn I-130 cho người chồng của chị. Okay. Nhưng mà đòi hỏi là trong cái thời gian đợi tới lúc phỏng vấn, chồng chị phải ở đây và coi như là hợp pháp hóa cái cuộc ở đây, có nghĩa là khi phải bắt đầu khi đi học, khi vẫn phải giữ cái tình trạng F1 đó tới lúc phỏng vấn luôn. Và tới lúc sở di trú họ đưa ra cái quyết định của họ, coi như họ chấp thuận cái hồ sơ hay không. Tại vì nếu mà trong cái thời gian đó mà chồng chị bỏ học mà drop out of status á, có nghĩa là về bất hợp pháp á, thì chị phải nhập tịch rồi xong chồng chị mới có thẻ xanh được. Còn nếu mà chị vẫn giữ cái tình trạng là thường trú nhân đó, thì lúc mà đợi cái cuộc phỏng vấn giữa chị và chồng chị với lãnh đạo quyết mà sở di trú thì chị phải nói chồng chị là maintain cái F1 status đó, có nghĩa là phải duy trì cái tình trạng đi du học đó tới lúc nào phỏng vấn xong và sở di trú họ chấp thuận, tới lúc đó mình mới coi như mình ok được. Và cái thời gian mà chị đợi là chắc cũng cỡ 2 năm. À, 2 năm để mà tiến tới cái cuộc phỏng vấn đó.
Dạ, cũng là thường trú nhân nhưng Sony Đặng hỏi là muốn bảo lãnh đứa con nhỏ dưới 21 tuổi thời gian bao lâu?
Anh, nếu mà anh là người thường trú nhân và anh muốn bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì cái thời gian mà con của anh phải đợi từ lúc mà anh nộp đơn tới lúc mà có thể chuyển qua đi phỏng vấn là cỡ 2 năm ạ.
Cũng câu hỏi của bạn Sony luôn, tức là trong lúc đó thì bạn cũng muốn bảo lãnh ba mẹ sang du lịch thì cần những gì thưa luật sư?
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn bảo lãnh, không phải là bảo lãnh qua du lịch mà coi như là anh viết một lá thư mời ba má anh qua du lịch thì anh có thể viết lá thư mời. Và cái thứ hai, anh có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính, nói cái đơn I-134 và anh chứng minh là bên này anh có đầy đủ tiền để mà nếu ví dụ ông bà mà bên Việt Nam mà đã về hưu mà không có đi làm á, thì anh chứng minh là những chi phí ông bà xài bên này anh sẽ chi trả, và những nếu mà ông bà đi đâu anh sẽ lo chỗ ăn chỗ ngủ, và nếu ông bà có bệnh tật gì thì anh sẽ mua bảo hiểm cho ông bà. Thì anh có thể làm cái đó và anh viết lá thư mời thì cái đó nó sẽ giúp cái hồ sơ, nhưng mà vấn đề nó không có giúp nhiều mấy đâu.
Dạ, Gia Hồng Phan hỏi thăm anh em ruột bảo lãnh nhau bao nhiêu lâu ạ?
Anh, nếu mà anh em ruột bảo lãnh nhau á, thì bây giờ coi như là cỡ 13 năm 6 tháng, phải đợi ít nhất là 13 năm 6 tháng.
Dạ, ít nhất 13 năm rưỡi. Đức Văn Xuân, vợ lớn tuổi hơn chồng nhiều thì khó khăn trong bảo lãnh hay không?
Dạ thưa chị, tùy theo cái sự khác biệt tuổi tác giữa hai người là bao nhiêu. Nếu mà thông thường vợ lớn hơn chồng hoặc chồng lớn hơn vợ, cái đó nó không có ăn nhầm. Nếu mà mình có thể chứng minh được cái sự quan hệ giữa hai người và mình có thể chứng minh được là giống như là hai người này có đứng chung tài sản hoặc là có dự tính là có con hoặc là tùy. Và những cái liên hệ qua lại giữa hai người và những cái chuyến đi chuyến về để gặp mặt nhau và những cái bằng chứng mà coi như hai người có đứng tên chung ở bên Việt Nam và bên này, thì Khanh cũng có làm những cái hồ sơ mà cái sự chênh lệch khác biệt cũng rất là cao. Cái hồ sơ cao, tuổi tác cao nhất mà Khanh có làm cái sự chênh lệch là 39 năm. Thì cái này tùy thôi, tùy theo mình có những giấy tờ gì để mà mình chứng minh về cái sự là quan hệ giữa hai người.
Từ Thiện Duyên hỏi là con có thẻ xanh bảo lãnh được ba không?
Dạ thưa chị không, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được bố mẹ.
Kitty Hồ, quốc tịch bảo lãnh chồng, giấy tờ được chấp thuận tháng 9 2016, bị sai một lần khi nộp giấy bảo trợ, sau đó bổ sung rồi cũng nộp tiền visa, thì thời gian phỏng vấn là bao lâu nữa thưa luật sư?
Dạ, tùy theo lúc nào mà ví dụ mà chị nộp xong giấy tờ với trung tâm thị thực thì một khi trung tâm thị thực họ nhận hết giấy tờ, họ chỉ gửi cho họ sẽ gửi cho chị một cái bộ giấy tờ, họ nói là ồ, chúng tôi đã nhận được đầy đủ giấy tờ rồi, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cái hồ sơ này về lãnh sự quán. Thì chị tính cỡ 3-4 tháng sau cái ngày mà chị nhận cái bộ giấy tờ đó từ trung tâm thị thực tới cái cuộc đó mới cuộc phỏng vấn mới có. Còn nếu mà chị chưa nhận được cái cuộc cái lá thư đó thì nói chung là cái hồ sơ của chị có thể chưa có hoàn tất và chị phải đợi thêm nữa.
Câu hỏi của Hà Nguyễn, dự tính đi du lịch Mỹ xong rồi kết hôn với người yêu đã có quốc tịch, như vậy có hợp lệ không? Có được ở lại Mỹ không?
Dạ được ạ, dạ thưa chị được, nhưng mà cái bây giờ là em muốn khuyên chị là một khi chị vào nước Mỹ chị phải đợi ít nhất là 90 ngày sau khi chị vào thì chị hãy phải làm cái hôn thú nhé. Bởi vì bắt đầu tháng 9 năm ngoái thì Sở Di trú Hồng có đưa ra cái luật mới về cái gọi như cái 30-60 ngày, có nghĩa là nếu mà mình vào nước Mỹ dưới cái dạng đi du lịch hoặc là những cái visa mà coi như non-immigrant, mà lúc mà mình vào mình muốn cưới mà mình cưới trong vòng 30 ngày và trong vòng 60 ngày mình nộp giấy tờ thì Sở Di trú họ sẽ nói là mình làm gian lận, mình gian lận cái visa của mình. Nên vì vậy Khanh mới nói, Khanh khuyên thân chủ lúc nào muốn làm mấy cái đó thì phải đợi ít nhất sau 90 ngày hãy cưới hỏi và sau đó mình mới nộp giấy tờ với Sở Di trú.
Phát Lê hỏi, diện K-1 tức là hôn phu hôn thê bảo lãnh nhau đó, nhưng mà đồng giới, nếu mà bị rớt thì làm sao có thể bảo lãnh như diện vợ chồng được không?
Dạ thưa, cái này tùy theo lý do tại sao mà cái hồ sơ bị rớt nhé. Tại vì Khanh cũng có làm nhiều cái hồ sơ mà đồng giới rồi và họ cũng chấp thuận. Nếu mà mình nộp đầy đủ bằng chứng thì Sở Di trú chấp thuận. Nên vì vậy Khanh mới nói là trước hết phải coi cái lý do tại sao mà Sở Di trú họ lại bác cái đơn bảo lãnh hôn thê này. Nếu mà họ bác bởi vì mình nộp không đầy đủ bằng chứng về cái vấn đề cái sự quan hệ giữa hai bên á, thì bắt đầu mình phải coi lại và mình phải coi mình có thể bổ sung, mình sẽ tìm cách khác để mà mình là họ làm lại cái hồ sơ hay không. Còn nếu mà hai người muốn nói ok, bây giờ bỏ cái hồ sơ hôn thê và hôn phu đi, bây giờ muốn kết hôn, ok, thì vẫn phải đưa cái người đó về Việt Nam và cưới. Nhưng mà nếu mà trong cái quá trình mà mình gom bằng chứng lại mà bằng chứng không có đủ, thì cho dù hôn thê hoặc hôn phu hoặc là kết hôn, Sở Di trú họ cũng sẽ bác cái đơn. Nên vì vậy, nếu mà quý vị muốn làm cái đơn này lại đó thì quý vị phải coi lại rõ ràng những bằng chứng quý vị có. Còn nếu mà không đầy đủ bằng chứng thì bắt đầu phải làm sao để mình gom lại thêm những bằng chứng đó, giống như cái sự liên hệ giữa hai bên, gọi nhau, điện thoại, gửi tiền, về chơi, đi chụp hình với gia đình, nhiều càng nhiều càng tốt.
Lê Quảng Phúc, thưa luật sư, chồng có quốc tịch Mỹ, vợ du học sinh đã kết hôn bên Mỹ thì vợ bao giờ được vào quốc tịch?
Dạ thưa anh, nếu mà anh cưới vợ anh và anh làm giấy tờ bảo lãnh cho vợ anh và một khi anh vợ anh đã có thẻ xanh rồi đó, nếu vợ anh vẫn còn trong cuộc hôn nhân đối với anh thì cái thời gian nhanh nhất mà vợ anh có thể nhập tịch là 3 năm từ cái ngày mà vợ anh có thẻ xanh. Còn nếu mà trong thời gian đó hai người có ly dị thì vợ anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày vợ anh có thẻ xanh mới có thể xin nhập tịch.
Dạ, Tuyết Mai Ngô, thưa luật sư, làm hồ sơ visa K-1 có cần phải làm đơn xác nhận tình trạng độc thân hay không?
Dạ thưa, thông thường là không, bởi vì trong cái đơn K-1 đó mình sẽ nói, mình phải khai với Sở Di trú là mình có bao giờ lập gia đình hay chưa. Nếu mà mình chưa bao giờ lập gia đình á thì mình chỉ nói là không và Sở Di trú họ không có cần cái giấy mà nói là trước giờ mình chưa có lập gia đình. Còn nếu mà mình đã lập gia đình rồi thì Sở Di trú họ phải đòi hỏi là mình phải đưa cái giấy là coi như là kết hôn, cái giấy mà final, cái giấy ly dị giữa hai người. Còn nếu mà mình khai gian lận mà Sở Di trú biết thì coi như cái đó là vấn đề của mình thôi.
Yeah.
Mà thông thường là lúc mà Khanh làm cái đơn K-1 đó thì Khanh không có bao giờ mà gửi cái giấy nói chung là chứng nhận độc thân. Bởi vì nếu mà đã lập gia đình rồi thì giống như Khanh nói, Khanh sẽ gửi giấy ly dị giữa hai bên. Còn nếu mà chưa lập gia đình thì Khanh chỉ nói là chưa bao giờ lập gia đình thôi.
Dạ, Kim Thanh Đỗ hỏi thăm là người thân là bác hay là o ruột, tức là không phải là cha mẹ, con cái hay anh chị em, thì có bảo lãnh được hay không?
Dạ thưa không ạ, họ không có cho cái dạng bảo lãnh đó ạ.
Trang Thanh năm nay 23 tuổi đang muốn xin visa đi du lịch Mỹ, xong qua tới Mỹ rồi đăng ký vô một trường nghề để theo học rồi xin cấp thẻ xanh được không luật sư?
Dạ thưa không ạ, nếu mà anh muốn đi du học Mỹ, anh đi muốn đi du lịch qua Mỹ trước rồi xong qua Mỹ muốn chuyển qua cái dạng đi du học dưới cái dạng mà học học nghề, cái vocational dưới dạng M á, thì cái đó tùy, nhưng mà cái M visa nó không có cho anh thẻ xanh nhé, cái thẻ xanh là khác. Nếu mà anh nghĩ như vậy thì xin lỗi, cái đó chuyện nó không có thể xảy ra được.
Câu hỏi kế tiếp, làm giấy đính hôn tháng 10 2017 có quốc tịch thì khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, trước hết cái dạng cái 129F nó phải được chấp thuận trước đã, tại vì chị làm giấy, nhưng mà nếu mà chưa chấp thuận rồi cái thời gian chấp thuận nó sẽ kéo lâu dài thì tùy chị thôi. Nhưng mà trước hết thì chị phải đợi cái I-129 được chấp thuận. Chấp thuận xong thì cái hồ sơ sẽ được gửi về bên lãnh sự quán bên Việt Nam để làm cái bước cuối cùng. Thì giống như Khanh nói, nếu mà cái hồ sơ không có trở ngại gì hết từ cái lúc mà chị nộp đơn tới mà lúc mà chị qua đây thì chị có thể tính là cái thời gian là cả một năm.
À, Xuân Hồng, gia đình em diện F4 hồ sơ em tháng 7/2006, ba chồng em đậu quốc tịch tháng 9/2006, vậy thì bao lâu gia đình em mới được đi?
Dạ, cái dạng F4 là cho anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, nên nếu mà chị nói dạng F4 thì bây giờ họ duyệt tới ngày 22/6/2004, mở hồ sơ của chị 2006, có nghĩa chị đợi thêm 2 năm nữa. Nhưng vấn đề về ba chồng của chị nhập quốc tịch hay không, nó không ăn nhầm gì hết, bởi vì F4 là cho anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Nên cái đó em không hiểu tại sao chị lại nói là ba chồng của chị nhập tịch nó có ăn nhầm gì cái hồ sơ này hay không.
Còn quá nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Mình có hàng trăm câu hỏi ở đây và xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới nha. Mỗi tuần mình gặp nhau thì mình có rất là nhiều cái cơ hội để mà hỏi luật sư Khanh Phạm chuyên về di trú, gần chục năm kinh nghiệm ở Texas. Để kết thúc chương trình thì Trà My xin đọc cái câu bình luận của bạn cô tên Trần như là một cái lời cảm ơn luật sư, là luật sư này trả lời như computer vậy, very very good. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Một lần nữa Trà My xin nói lại cái giờ của chương trình di trú trực tiếp hàng tuần trên đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt Facebook là mỗi buổi tối thứ tư 10 giờ tối tới 10 giờ rưỡi. Quý vị và các bạn theo dõi thường xuyên và giới thiệu với nhiều người cùng biết nhé. Cảm ơn luật sư Khanh Phạm rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại thứ tư tuần tới ạ.
Dạ, Khanh xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Dạ, tôi tên là Khánh Lị Trần, tôi ở bang Georgia. Năm nay tôi 49. Cái mục đích của tôi hỏi là sau khi tôi mổ mắt được một tháng mà tầm nhìn nó không có được rõ, mà tôi mổ theo cái đội mà con bỏ vô cái gì đội đặc biệt, đội nhìn xa rõ, nhìn gần rõ. Và mà sau khi mổ xong rồi một tháng thì bác sĩ nói có một cái màn gì che đó cần phải bắn đầy sờ. Và tôi muốn biết cái màn che, ổng nói có cái màn che chi bằng mây, cái đó là cái gì. Tôi không biết cái tại sao phải có mây che là sao nữa, tôi không hiểu hết đó. Coi như lúc trước á, chưa mổ á, thì là tôi đọc sách á, đọc không được, thấy cái chữ nó tèm lem á, mà nhìn xa thì rõ. Mà bây giờ tôi mổ rồi á, thì là tôi đọc sách á, nhìn gần để đọc sách thì rõ, mà tôi nhìn xa lại mờ. Đó, mà đúng một tháng rồi. Rồi tôi có đi tái khám thì ông bác sĩ ông nói á, ông check trong mắt tôi, ông thấy có cái màn gì che che mà tôi không biết cái màn đó che che là màn gì.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả tên là Kenny Trần, 49 tuổi ở Georgia. Bệnh nhân hỏi là trước khi mổ thì nhìn không rõ, không có đọc sách được, và sau khi mổ mắt một tháng thì đọc sách được nhưng là thấy xa không rõ. Và bác sĩ cho biết có màng như là đám mây và cần bắn laser. Thì tôi chỉ xin giải thích một số điểm để cho giúp cho bệnh nhân hiểu hơn những gì bác sĩ nói. Và bác sĩ cũng như bệnh nhân quyết định riêng cho bệnh nhân của mình. Và chỉ có bác sĩ chuyên khoa chữa cho bệnh nhân mới có thẩm quyền quyết định và bàn cãi về cái tình trạng riêng của một cái bệnh nhân. Và sau đây cũng như mọi khi, tôi chỉ xin nêu một số nhận xét chung chung và hoàn toàn có tính cách thông tin về những gì có thể làm cho bệnh nhân thấy không rõ sau khi giải phẫu cataract. Thì trước hết là chúng ta nói về cái bệnh cataract là cái bệnh cườm khô theo tiếng Việt Nam. Và thì trong cái bệnh đó có một cái vết đục ở trong cái thủy tinh thể của con mắt, cái thủy tinh thể bên Mỹ là chúng ta gọi là cái lens, viết là L-E-N-S. Thì ví dụ cho dễ hiểu, chúng ta lấy một cái máy chụp hình thì chúng ta nhìn vào phía trước, chúng ta thấy có một cái vật bằng thủy tinh, cái thấu kính là cái lens, camera lens, thì để cho ánh sáng nó đi vào phía sau và ánh sáng in hình lên trên cái phim hoặc là trên những cái máy video bây giờ thì nó trên một cái màn tiếp nhận ở sau đó. Thì mắt chúng ta nó cũng tương tự như một cái máy chụp hình. Ánh sáng cũng đi qua một cái bộ phận như là cái thấu kính đó, và cái bộ phận đó trên con người ta hay là trên thú vật thì chúng ta gọi đó là cái thủy tinh thể lens như chúng ta đã nói. Thì lúc mà cái cườm khô, cái cataract nó mới xuất hiện thì người bình thường không có thấy thay đổi gì trong cái khả năng mình trông thấy. Nhưng mà từ từ theo thời gian thì cái vết đục nó càng ngày càng ảnh hưởng tới cái thủy tinh thể mắt. Nếu mà nó to ra hay là nó lan ra những cái vùng nó làm chắn cái đường đi của ánh sáng, thì khi đó thì cái người bệnh mới biết là mắt mình mờ đi. Tiếng Mỹ chúng ta đi khai bệnh thì chúng ta nó gọi là blurred vision. Và cái hình thể sự vật đó có thể nó bị méo mó. Cũng có người bị sốn mắt, có khó chịu lúc nhiều ánh sáng, nó bị lóa lên và người ta bị chóa mắt, người ta lóa mắt lúc nhìn vào một cái ngọn đèn. Và cái cảm giác khó chịu là thường thường, ví dụ lúc người ta lái xe ban đêm thì thấy những cái đèn xe phía trước nó chiếu vô thì mình thấy nó lóa hơn là hồi trước. Thì cho tới nay trên lâm sàng thì mình không có thể uống thuốc mà nó chữa được cái bệnh cataract, cái bệnh cườm khô này. Và cái cách chữa duy nhất mà giải quyết nó là bằng cách giải phẫu, là mổ. Và người ta lấy cái tinh thể đã được đục, cái này nó do những cái tiến bộ mới đây nó khác những cái 50-60 năm về trước, là người ta thấy cái lấy cái tinh thể là lấy cái lens mà chúng ta đã nói đó mà nó bị đục, người ta lấy ra khỏi cái vỏ của nó nằm ở trong một cái vỏ, người ta lột cái vỏ, là lấy một xoay một cái lỗ nhỏ trong cái vỏ, người ta lấy cái lens đó ra và người ta thay thế vô trong cái capsule đó. Chúng ta để ý cái điểm này, nó có một cái túi giống như cái áo bọc xung quanh đó. Người ta lấy cái lens của tự nhiên của mình ra và người ta nhét vào đó một cái kính nhân tạo bằng plastic. Và cái kính nhân tạo bằng plastic đó người ta gọi là intraocular lens, là viết tắt là IOL. I là intra, O là ocular, có nghĩa là nằm ở trong con mắt, nhét luôn vào mắt, và lens là cái thấu kính. Thì bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi là nói chung những cái biến chứng gì có thể xảy ra sau khi mà người ta thay cái intraocular lens đó. Thì thứ nhất mà cái chuyện mà thường gặp nhất mà có thể là áp dụng vào trong trường hợp của chúng ta hỏi hôm nay là chúng ta gọi là một cái vết đục cái mặt sau của cái vỏ bọc thủy tinh thể. Hồi nãy chúng ta nói cái thủy tinh thể nó nằm trong cái capsule đó, trong cái vỏ đó. Thì là đây là một trong những cái biến chứng mà thường xảy ra nhất. Thì lúc bác sĩ mắc lấy cái thủy tinh thể tự nhiên nó đã bị hư ra khỏi cái vỏ bọc. Cái vỏ bọc này nó cũng trong suốt, giống như là chúng ta lấy một cái kính thì chúng ta bọc trong bao ni lông vậy đó. Thì để khi người ta thay thế bằng một cái thủy tinh thể nhân tạo, thì trong chừng 20% các trường hợp thì một số cái tế bào biểu bì có nghĩa là tế bào nó bao bọc bên ngoài của cái thủy tinh thể đó, nó còn sót lại. Bởi vì những cái tế bào này nó mọc lên trên cái mặt sau của cái vỏ đó, làm cái phần đó của cái vỏ đó nó vẫn đục lại. Và do đó bệnh nhân thấy mờ, và khi mà những cái tế bào nó mọc nhiều hơn thì sẽ thấy mờ hơn. Và thời gian mà nó xuất hiện những cái triệu chứng đó có thể là lúc vừa mới hồi phục xong cái cuộc giải phẫu, hoặc là có vài tháng sau đó. Bây giờ nói về cái phương pháp trị liệu cái này, thì cái từ của cái thủ thuật đó người ta gọi là capsulotomy. Capsule là chúng ta mới nói là cái vỏ, tomy là cắt ra. Thì khi mà người ta chữa thì những cái vết đục đó cũng khá giản dị, là người ta có thực hiện ngoài trận, có nghĩa là outpatient clinic mà. Thì chừng vài phút thì xong thôi. Thì bác sĩ dùng cái tia laser người ta rọi vào trong mắt của bệnh nhân. Và cái tia laser đó nó nhắm vào cái vùng của cái vỏ mà chúng ta đã nói nhiều lần đó, cái vùng nó bị đục đó. Và cái tia laser nó sẽ phá hủy những cái tế bào biểu bì, những tế bào mà nó bao bọc đó. Và sau đó thì bệnh nhân thấy rõ ràng trở lại. Và cái tên chuyên môn của cái laser, cái biện pháp bằng laser này người ta gọi là YAG, chữ Y dài, chữ A, chữ C. Laser là laser của chúng ta đó, capsulotomy là cắt cái capsule, cắt cái vỏ. Và sau đó thì bác sĩ có thể cho thuốc nhỏ mắt có tác dụng làm giảm viêm có nghĩa là bớt cái inflammation, bớt cái sưng ở trong cái vùng đó. và bệnh nhân có thể là thấy rõ lại nội trong cái ngày đã làm cái thủ thuật đó và sau đó cũng sinh hoạt như là bình thường. Thì tuy nhiên một số bệnh nhân sau khi mà làm cái thủ thuật này có thể thấy giống như là ruồi bay trước mắt. Nếu mà đi khám bác sĩ Mỹ, người ta sẽ gọi cái đó là floaters, float là nổi lên. Giống như mình thấy mà những cái bèo nó nổi trên nước thì những cái này nó nổi ở trong không gian. Và nếu mà ở bên Pháp thì mình đi người thầy bác sĩ họ nói là mousse volant, tại vì giống như mấy con ruồi nó bay ra trước mặt. Đó, nhưng mà thật ra thì không có con gì hết. Và những cái floaters này nó sẽ hết sau vài tuần. Và cũng như cái phẫu thuật mà lấy cataract, thì cái capsulotomy là cắt cái bọc vỏ bọc này, nó là một cái thủ thuật rất là an toàn. Tuy nhiên về biến chứng thì chúng ta cần phải hỏi lại bác sĩ cái gì có thể xảy ra. Theo như thống kê mà tôi có được thì sau khi mổ cataract thì có chừng 1% bị nguy cơ bị tróc võng mạc. Thì như là khi mà nếu mà mình làm cái capsulotomy là để mà cắt cái capsule của cái ống của cái thủy tinh thể nhân tạo đó, thì cái risk nó tăng lên thêm 1% nữa, có nghĩa là có một cái vấn đề gia tăng nhẹ trong cái risk bị tróc võng mạc của cái người bệnh nhân. Bây giờ chúng ta cũng bàn sơ qua những cái biến chứng khác mà có thể xảy ra mà cũng có thể làm cho bệnh nhân thấy mờ sau khi người ta intraocular lens là cái nội trong là nó bị lệch. Nó có thể ví dụ bác sĩ đặt qua đó nhưng mà đi khi sau khi đặt thì nó lệch qua một bên, và cái từ tiếng Anh người ta nói là dislocation. Dislocation là từ đặt cái chỗ chính đáng của nó qua cái chỗ khác. Displacement of the intraocular lens. Và có thể là khi mà đặt cái ống cái kính nhân tạo vào trong cái vỏ đó thì có thể là nó không có được nằm đúng vị trí của nó. Là lý do là vì cái vỏ mà chúng ta nói nhiều lần trước nó là một cái vỏ rất là mỏng. Cái bề dày của nó chỉ dày bằng một cái hồng cầu ở trong máu của chúng ta, và có thể nó để bị rách sau khi lấy cái cataract cụ ra. Hay là có thể là vì những cái sợi nó giữ cái capsule đó tại chỗ nó hơi bị trục trặc, nó bị đứt hay sao đó. Hay là có thể là cái lăng kính nhân tạo intraocular lens nó bị hư, bị gãy, hay là nó bị hơi trục trặc một chút. Thì nếu mà cái IOL là cái intraocular lens, cái thấu kính nhân tạo đặt vào đó, vào trong tròng mắt đó mà nó bị lệch thì bác sĩ họ cần biết sớm để họ may lại và họ giữ nó cho đúng chỗ, hay là họ thay cái khác. Tương đối cần làm sớm là tại vì sau 3 tháng thì sẽ khó lấy ra vì nơi mổ nó đã thành thèo dính chặt lại. Nhưng mà cái chuyện này cũng hiếm, mà có lẽ không có áp dụng cho trường hợp cái người hỏi ở đây nói là bác sĩ nói là có như đám mây thì chắc là không phải cái vấn đề này. Và nghiên cứu ở trên 17.000 trường hợp ở Mayo Clinic ở Mỹ mà mổ kia thì họ thấy là sau 10 năm thì chỉ có chừng 1/1000 trường hợp mổ là có vì cái vấn đề này, và sau 20 năm thì trên 20 năm thì chỉ có chừng 1000 người, chỉ có 7 người bị cái vụ này, và nếu mà trên 25 năm sau thì còn ít hơn nữa. Và có một điểm, những điểm mình chúng ta cũng để ý tới là một số người, người ta sau khi đã giải phẫu thì người ta bị tróc cái võng mạc, tất nhiên là cái võng mô ở phía sau nó bị tróc ra khỏi cái tròng con mắt, và nó cũng làm cho mờ mắt, và cái đó chúng ta phải đi khám bệnh bác sĩ liền. Hoặc là bệnh nhân vẫn có thể mờ mắt sau khi đã giải quyết những cái thay cái vấn đề mà cái thấu kính nó bị đục, là vì những cái bệnh nhân đó họ có nhiều thứ bệnh. Một khi mà tuy là họ giải quyết được cái vấn đề là cườm khô ở trong cái thấu kính, nhưng mà phía sau trong cái võng mô của họ có thể có những cái vấn đề như là thoái hóa điểm vàng võng mạc, gọi là macular degeneration ở người già, là trong cái võng mạc, cái võng mô phía sau nó có một cái điểm gọi là cái điểm vàng, là cái chỗ đó quan trọng nhất cho cái vấn đề mà nhìn cho rõ, nhìn phân biệt, nhìn phân với cái độ phân giải cao, thì ở những cái người già cái chỗ đó nó họ có bị thoái hóa. Và dù chúng ta có thay cái chữa cái vấn đề mà cườm khô ở phía trước, nhưng mà cái phía sau cái vấn đề đó không có giải quyết được. Và hay là một số người lớn tuổi người ta bị bệnh tiểu đường, và cái võng mạc, võng mô hay là võng mạc phía sau mắt người ta cũng có bị bệnh. Và cái đó trong cái từ chuyên môn người ta gọi là diabetic retinopathy, có nghĩa là cái bệnh của võng mô mà do cái đường tiểu đường gây ra. Và đó là những cái nhận xét chung rất là tổng quát, và tốt hơn hết là bệnh nhân cần tìm hiểu về những cái chi tiết này và nói là chuyện lại với bác sĩ thì tốt hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách đây 9 năm, luật sư Sergei Magnitsky cũng là một kế toán viên chuyên về thuế, phát hiện một vụ gian lận thuế lên tới 5,4 tỷ rúp, tức 230 triệu đô la, trong khi kiểm toán quỹ Hermitage có trụ sở đặt tại Nga. Ông phát hiện một số giới chức Bộ Nội vụ Nga có dính líu trong vụ gian lận này. Vì đã vạch trần vụ việc, ông Magnitsky bị nhà cầm quyền tống giam và phải chịu nhiều áp lực về thể chất cũng như tâm lý trong thời gian bị giam. Ngày 16 tháng 11 năm 2009, ông qua đời trong một trung tâm tạm giam ở Moscow. Lúc đầu, các giới chức Nga nói ông Magnitsky chết vì các điều kiện chật chội trong nhà tù và không được chăm sóc sức khỏe đúng mức. Nhưng sau đó họ thay đổi câu chuyện đó. Nhiều cuộc điều tra được tiến hành nhưng tất cả những người có liên quan đều được tha bổng và các cáo trạng đối với họ được hủy bỏ. Năm 2012, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật Magnitsky để trừng phạt những quan chức Nga bị phát hiện có dính líu trong tội hình sự đã được luật Sergei Magnitsky phơi bày ra ánh sáng. Thêm vào đó, luật này còn trừng phạt những cá nhân được xác định là phải chịu trách nhiệm hoặc được hưởng lợi từ việc bắt giữ, bạo hành và gây tử vong cho ông Magnitsky. Luật Magnitsky cũng có các điều khoản chế tài để trừng phạt những cá nhân bị xét thấy chịu trách nhiệm trong những vụ giết người ngoài vòng pháp lý, các vụ tra tấn hay vi phạm trầm trọng các quyền con người được quốc tế công nhận, đối với những người tìm cách vạch trần những hành vi bất hợp pháp của các giới chức Nga. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, viết tắt là OFAC, chỉ định 5 cá nhân theo luật Magnitsky. Đáng kể hơn cả trong số những người này là ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya, và đại úy Ayub Khatev thuộc Bộ Nội vụ Chechnya. Những người này chịu trách nhiệm trong các vụ giết người ngoài vòng pháp lý và những vi phạm nhân quyền trầm trọng khác chống lại những nhà hoạt động làm việc để vạch trần những hành vi bất hợp pháp của các giới chức chính phủ Nga, hay những cá nhân tìm cách thu thập, thực thi, bảo vệ và cổ suý cho nhân quyền và các quyền tự do được quốc tế công nhận. Cũng bị trừng phạt có Alexei Shechenya, Yulia Mayorova và Andrei Pavlov, là những người có dính líu trong vụ gian lận mà luật sư Sergei Magnitsky đã phát hiện được. Như vậy, tổng số những cá nhân bị trừng phạt theo luật Magnitsky đã lên tới 49 người kể từ khi luật được ban hành. Những người bị trừng phạt có thể không được cấp visa vào nước Mỹ. Bất cứ tài sản nào hay lợi nhuận từ tài sản của những người bị chế tài trong phạm vi tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa, và các công dân Mỹ bị cấm làm ăn giao dịch với những người có tên trên danh sách bị trừng phạt. Giám đốc OFAC John E. Smith tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ vẫn duy trì cam kết sẽ quy trách nhiệm cho những kẻ có liên hệ trong vụ Magnitsky. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng luật Magnitsky để tích cực nhắm vào những kẻ vi phạm nghiêm trọng các quyền làm người ở Nga, kể cả những cá nhân chịu trách nhiệm về các vụ giết người ngoài pháp lý, các vụ tra tấn và hành động đáng hổ thẹn khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.